Jaya 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 J ทะเลยะทะกาลาปะทะกาเยตาตาตาจิเตยะโมทิวะโลมัสสะสะสะโมเมโสทามิโรมัสสะนังกาโรอะยังทังนันตาธัมมาสะวะยะกาโรอะยังทังนันตาธัมมาสะวะยะกาโรอะยังทังนันตาธัมมาไม่ต้องเรียนรู้หอยแต่เรียนถึงนาข้าเมาเพียงทำโบเป็นนาข้าเมาถึงโบเป็นเล่นบางลอยเธออยู่เฉยวางใจเฝ้าคอยเด็ดเพียงตรงทางเย้ยลงยิ่งเสื้อผ้าเอาเหยียบแก่ทันบุกว่าเพียงทันเจนเยอะอยู่ทำจนเป็นเราทำตัวถ้าเธอต้องโยกมือนี้ก็ขอทันเดินดังดังบังวางเลยว่าฉันต้องมาจังตาสิ่งชอบเป็นยาว่าจะจุงเมื่อแก่ตาบาลงจุงเลยเลยเดียวจะทำวันเท่าเลยต้องโหหันดาวเมียนเลยจุงจุงเมื่อฟ้าสีเหลืองเงินจังนั้นโหเพื่อยังเพียงวงตาฟ้าเก่าใจการทางตรงว่าเบาดำใจดำกันโดยเราถึงฉันได้มาเจอเหตุเป็นโลกเธอได้มาเจอเราตรงป่าคำลอยแปลวิเหี้ยเจ้าคำจึงยืนยันยันคำนี้พระกัมมันตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
โลกะโตโลกะมีโลหะโลกะโตสุร
ิสันตังมัสสานะติสาตาเยวะมะโนสานังโวตโตตะวะติวะกาโตปะตะวะตาธัมโมนาเยติโกหังคาติโกเอหิปาติโกโอปะนะนิโกปะจาตังเวหิตาโมเมโยเมมันิปันโนสัจวันโตชาวะชะชังโคอุจุปิปันโนสัจวันโตชาวะชะชังโคญาญะปฏิปันโนสัจวันโตชาวะชะชังโคตาวิริจิปปิปันโนสัจวันโตชาวะชะชังโคญาญะติโกเรตะยุคะนิอาสะโพริสะโงกะลาเอสะปะกะวะโตสาวะกะจันโพอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอัญจะวิกะระเนโยอะนุตะระมุญญะเตสังโลกัสสามิไตรโลกทรงยันเมียนมีมันสันต้องเปลี่ยนแม่เจ้ายามยายโลกทรงเดียวเออเดียวยันเชิญฟังใจทรงยันทำกันแต่ฉันฟังก็ฟังเสียงเดียวเดียวทำเปลี่ยนเปลี่ยนแม่เจ้าจึงเดียวเดียวฝ่ายหน่อยกันเดียวนั้นทำทำจึงยอมต้องนำแต่เจ้าบ้านใหญ่เจ้าแท้ต้องบอกเดียวหันกระหันยื้อไม่หันยอมกันหันยอมโง่ด้อยทำดีหันยอมแต่ทำต่างฟังแต่ฟังคิดแต่หาเพื่อเสียงโง่เดือดกันเอกังสมัญญังภะคะวาสาวะทิยังวิหารติเจตวะเหอนาสะเณติคันสาระมิเอตะโพอัญญะระหะมิวะทาวิอานันนาติยาเอกังสวามนาเอวะนะกาปัญเจตวะนะโลกาเสวะเยนะภะคะวาเอนุปัสสังคมิโกยานะมิโกภะคะวาสัมปิวาเอวะเอกัมมันตังนะสัมปิเอกัมมันตังวิโรโคสะติระมะสัพพะวันตังกะปะยะอัยจะปาสิโหเอวะมันโนสัยจะมันจะลาภิอะเนปะโยนะกะกัมมันตะโสสะสะโสวิยังกะละโมสัมมะนะเสวะยะจะปาลานะบาลีหานะกะเสวะยะจะจะจะพุทธนิยารามิอัลมังกนามวสมังปฏิรูปปิสัมมาสัจโพเทสกัตโมยะคาอาตสัมมาปณิสิเตอัลมังกนามวสมังปุตตะจัญจะติสังกวิญญูจะสุเตชิโสสุปาติภาจยาวาจาเอกังมังกนามวสมังมาสาปิรูปาทานังปุตตะนาราตะนังยะโหระนะกุณาจกรรมันตาเอสัมมะกะลังวะตะมันตาไจจะธรรมจริยาจริยาสักการะไจจะนะโหอะตะวาจาริกะมะกะเตยกัลโมตุมะตะระตีเลระตีปาปาไมกะปาไมกะยะโหอะตะมาโสจะธรรมเมเตปัสสังกัลโมตะมะยะระโหตะวิกะปาโสจะสัตโตติจะกะไทมิสาเกเวนะธัมมาสวะนะเอกังมังกัลโมตะมะกันติยะโสวะจัสสะตาสมนาไจจะสะยาเตนะมะตะเตชะอิตัมมังกะละโมตัมมังสะโพจะกรมยะจะริยะจะอริยะสัจจะนะตะสะยังเมปาละปัญจิริยะจะเมตังนะตะโมตัมมังโพธะโส จะทำให้เชื่อสัญญาธรรมสามปฏิอาโกันเดือดสังเกมานิสังมันตะลังวันตะมานิสาอิสาอิสาตัวนักยาตาตามมาได้ที่การนาตาตัวโลกิงเดือดสังติสังเกตังมันตะลังวันเมื่อมองตายไปต้องเดินตายทีเรียนกันสาหัวเชื่อมยาทั้งโตเราเดินกันสาเป็นเรียนกันสาหัวมองมีใจยุ่งทั้งโตทั้งสาวันเยี่ยวเยี่ยวทั้งว่าทีเรียนเป็นเลยฟังเดินกันเจ๊เจ๊ต้องเดินต้องคอยขอการกรุงกันบ้านบ้านบ้านตายแก่นั่งชื่อเดียวตายอันตายที่นี่เดียวหันโค้งหันทำเจ้าห้องใหญ่หอบใหญ่ต้องนั่งยันสิ่งใหญ่ที่ที่มาวันนี้ใหญ่จุ่มก้องแต่พวกท่านเจ้าเดิมได้ท้องมีหลายหอยหอยยันใหญ่ยื้อใส่เขาทั้งมุ่ยแก่อาตัญญาบังคีเยโนยโยโสเถลาภุมันเก้าเถลาจุกเกเป็นขอของเจริญเจริญนาลังเจริญใจเจริญเจริญน้ำลาภุมันเก้าเถลานาบังเนี่ยเนี่ยย่อยแก้วพุทธเดชของสาวน้อยหนึ่งลอยเจริญเจริญลาภุมันเก้าเถลาเนี่ยกันทางช้ำต้องเราฝ่าก็ต้องบังเหนื่อยเรื่องเย็นมาโค้งทางเจ้าเรื่องโคตรที่หันลงฟ้าเยื่อขึ้นมาเย็นบนนี้ต้องน้อยลำลาโค้งทางเจ้าเรื่องตาลีตั้งเหนื่อยแพ้สื่อเจ๊ต้องใส่เสื้อขึ้นกันต้องเหนื่อยฟ้าลาโค้งทางเจ้าเรื่องเดียวคงเป็นเพียงเดียวที่ต้องตาดีเอาลงเคยเหยียดกันฟ้าฟ้าพุทธลังก้าวเพื่ออย่างโยกันเพื่อขวาเพื่อเพียงเพียงตาบ้องติดตายตามหนึ่งฟ้าฟ้าพุทธลังก้าวเพื่อสองสามหันใจเถิดเพทันเดจึงโทวาเนี่ยฟังลาบุตรันเจ้าเถื่อที่ทุกเจ้าเพียงเลยดังดังดังต้องเจ้าเถิดตายฟ้าโหเนี่ยลาบุตรันเจ้าเถื่อยิ่งจะทันยื้อใจต้องเจ้าหนาวคอยทั้งใจเถื่อทั้งฟ้าลาบุตรันเจ้า
นะโมธัมมายะนะโมสังฆายะกองผู้ถึงคุ้มคิ้มก็จะเชียงหลังไหลคือจงลึกตังถึงหญิงตังยมกองคิ้มหลังไหลถึงพอตะเชื่อและคุ้มจากอุ้ยดาหูนะโมพุทธายะนี่แหละจึงสินตกฟ้าพุทธาธรรมะเทมบันถอกหมอยไงให้เยอะเยอะเวียดนาม7:30-10:00 PM, giờ Houston 7:30-10:00 PM, giờ New York 8:30-11:00 PM, giờ California 5:30-8:00 PM, giờ Paris 2:30-5:00 PM, giờ Sydney 12:00-2:30 PM. Con tự nhiên thành kính làm lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ nhật ngày 22/6/2014 Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Sĩ Thuyết In Ký Bút Tát Cá. Đề tài hôm nay: người tối thượng, pháp tối thượng, hội chứng tối thượng sẽ do thượng tọa Tể Chiêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp lĩnh lễ Tam Bảo. Hôm nay đại đức Minh Hạnh bận, con xin phép được đọc kinh lễ Tam Bảo. Hết tâm đảnh lễ Như Lai bậc ấn tuấn, chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự, tiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ kính pháp do Phật thiện trước, trước thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến những kinh nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chính hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mỹ xa xa, những nghiệp nhân trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc cứu trong thiền. Chư lai đã văn tập, xin tự hiểu suốt lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin văn giác đại lực, nguyện tổng trị uy đức cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy của sinh như sĩ trước em ký hút tất cả đề tài hôm nay là người tối thượng pháp tối thượng, hội chúng tối thượng. Dạ con chưa thấy thượng tọa sắc đẳng vào bơm, vậy kính mời Chức Lăng Nhân Nguyệt lên đọc chánh kinh ạ. Nam mô Bố Thầy ạ. Dạ kính mời Chức Lăng Nhân Nguyệt ạ. Dạ sa thú con vừa thấy thượng tọa giác đẳng đây. Dạ vâng, dạ con kính cung thỉnh thượng tọa từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Con kính dâng mất cho ngài giác đẳng ạ. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ bạch thượng tọa chắc chẳng có nghe là có nghe tiếng nói của con không ạ? Dạ con kính cung thỉnh thượng tọa chắc chẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con xin dâng mất đến ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính lễ sư Phật Thích Sư và lễ chư Phật Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thì hôm nay là một đoạn kinh rất là ngắn nhưng mà thực sự là rất là quan trọng khi mà chúng ta nói về tính thật tự hay là sự thật tự về niềm tin. Về đến đây thì chỉ có những người nào mà thực sự hiểu đạo thì mới biết được một ý nghĩa của ba cái pháp này, gọi là niềm tin ở Phật, niềm tin ở Pháp, niềm tin ở Tăng. Và thật ra thì cả ba điều này đều phải có một sự suy gẫm, hiểu biết và thành tựu được chứng kiến để hiểu sự rằng khi chúng ta tin Phật, tức là chúng ta tin rằng Đức Phật là bậc tu vô thượng ở đời. Và khi chúng ta tin vào Pháp thì chúng ta sẽ có được cái niềm tin. Tin Pháp thực sự thì chúng ta hiểu được là ly tham là Pháp tối thượng ở trong tất cả các Pháp. Và khi chúng ta có cái niềm tin tăng bảo thực sự thì chúng ta mới tin rằng chính cái hội chứng gồm 4 đồ 8 vị mới thực sự là hội chứng xứng đáng được cúng dường với lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính thừa lễ là phước điền vô thượng trong đời. Thật ra thì niềm tin tam bảo tại đây không có đơn thuần để mà chúng ta nói về lý thuyết mà được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Với niềm tin này, chúng ta hãy lắng nghe về ba pháp là một người tối thượng, pháp tối thượng và hội chúng tối thượng, hay nói cách khác là Phật pháp tăng của phần chánh kinh. Và sau đó chúng ta sẽ cung kính thưa thầy giảng sư, tức là thưa thầy sư sẽ đưa đến đề chính ý nghĩa rộng rãi của bài học ngày hôm nay. Xin quý vị cùng đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, giáo trình học lực Phật dạy cho sinh viên thị thuyết Itibuttaka, người tối thượng, pháp tối thượng, hội chúng tối thượng, bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba tính thành tối thượng này. Thế nào là ba? Này các tỷ kheo, so sánh các chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không có sắc, có tưởng, không có tưởng, hay không có tưởng, không có không tưởng, hay không có tưởng, không không có tưởng. Như Lai được xem là tối thượng đối với chúng, tức là Bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác. Này các tỷ kheo, những ai có lòng tín thành với Đức Phật, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tín thành nơi tối thượng, quả dị thục là quả tối thượng. Này các tỷ kheo, so sánh các pháp hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng đối với họ, tức là kiêu mạn bị nhiếp phục, khát ái bị chế ngự, chấp nhận được nhổ lên, lôi chuyển bị cắt đứt, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Này các tỷ kheo, những ai có lòng tín thành nơi ly tham, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tin nơi tối thượng, quả dị thục là quả tối thượng. Này các tỷ kheo, so sánh tăng chúng hay hội chúng, tăng chúng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này các tỷ kheo, những ai có lòng tín thành nơi tăng chúng, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tín thành nơi tối thượng, này các tỷ kheo, có ba quả dị thục là quả tối thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến những ai có lòng tin, lòng tín nơi tối thượng chính là sự rõ biết, biết tín pháp tối thượng. Những ai có lòng tin nơi Đức Phật tối thượng, Bậc vô thượng xứng đáng, xứng đáng được cúng dường. Những ai có lòng tin nơi chánh pháp tối thượng, những pháp rời bỏ tham, an tịnh, thật tịnh lạc. Những ai có lòng tin nơi tăng chúng tối thượng, những ruộng phước công đức vô thượng không gì hơn. Những ai đã bố thí với đối tượng tối thượng, công đức được tăng trưởng, tăng trưởng đến tối thượng, thọ mạng được tối thượng, dung sắc cũng tối thượng, danh vọng tiếng đồn tốt, an lạc và sức mạnh, vật trí có bố thí, bố thí vị tối thượng, vị định tĩnh thiền định. Trong chánh pháp tối thượng, chư thiên hay loài người đạt được sự tối thượng, họ sung sướng hân hoan. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh thượng tọa đại sư từ bi trước giảng bài học một cách thời gian.
Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sa Khai Già. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Thánh Chúng. Kính chào Thượng Tọa Nhất Đẳng. Xin chào tất cả quý Phật tử, Phật tử. Hôm nay chúng ta học một bài kinh trong đó nói đến ba vấn đề. Tất nhiên cái pháp bài kinh ở đây tức là người tối thượng, pháp tối thượng và hội chúng tối thượng. Nhưng ở đây trong mỗi một phần chúng ta nói đến ba khía cạnh. Thí dụ như khi chúng ta nói đến Phật pháp tăng, thì chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao Đức Phật là người tối thượng trong tất cả chúng sanh. Vì sao Niết Bàn hay là cái pháp liên thao là tối thượng ở trong tất cả các hữu vi và vô vi? Vì sao tăng chúng bốn độ thánh vị lại là hội chúng tối thượng trong tất cả hội chúng? Đó là khía cạnh thứ nhất. Khía cạnh thứ hai là không phải có niềm tin nào cũng là tốt. Nếu như mà chỉ tin tưởng bằng đức tin mù quáng hay là tin tưởng vào những đối tượng không xứng đáng đặt niềm tin, thì như vậy cái niềm tin đó không phải là tối thượng. Cho nên cái vấn đề thứ hai ở đây là một người tin Đức Phật, tin giáo pháp, tin tăng chúng được gọi là niềm tin tối thượng. Vì sao vậy? Bởi vì cái niềm tin đó đặt vào cái đối tượng tối thượng, cho nên mới gọi là niềm tin tối thượng. Cái khía cạnh thứ ba là khi một người có được cái niềm tin tối thượng thì người đó sẽ được quả vị Phật tối thượng. Như vậy thì bài kinh nói đến ba vị pháp là niềm tin ở Phật, niềm tin ở pháp, niềm tin ở tăng. Nhưng mà chúng ta nên hiểu là ở trong tiểu đoạn nói về niềm tin ở Đức Phật đó, thì chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật là nhấn mạnh về bậc A La Hán cái cảm giác là tối thượng. Ai có niềm tin nơi bậc cái cảm giác thì là niềm tin tối thượng, mà ai có niềm tin tối thượng như vậy thì sẽ đạt được quả vị Phật tối thượng. Chúng tôi sẽ dần trình bày mỗi một khía cạnh để chúng ta hiểu trọn vẹn của bài kinh này, và từ đó chúng ta có sự quan điểm để chúng ta thiết lập niềm tin một cách tốt đẹp. Kính bạch chư Phật tử, kính thưa quý vị, Trước hết là chúng ta hãy nói về Đức Phật là một chúng sinh tối thượng trong tất cả chúng sinh. Giáo pháp Niết Bàn là pháp tối thượng trong tất cả pháp. Tam ứng tám đôi bốn vị là hội chúng tối thượng trong tất cả hội chúng. Chúng ta nói trước về sự kiện này. Ở đây chính vì trong kinh văn có nói đến các sự so sánh với các loài chúng sanh không chân, hai chân bốn chân như nhiều tên, có sắc không có sắc, có tưởng không có tưởng, không có tưởng không không có tưởng. Chữ đây nhé, cái câu nói này có nghĩa là tất cả chúng sanh. Lõi khai pháp khóa cái lời không chân, tức là như là rắn, côn trùng, côn trùng như là côn trùng đất chẳng hạn, cái đó gọi là không chân. Là không chân, tức là hai chân đó là để chỉ cho chư thiên, phạm thiên, mọi người và một số là chân không chân, một số là chân này là bản thân hai chân như là các loài chim vân vân, rồi bốn chân như các loài thú động vật, nhiều chân là những con sinh vật như là con rết, con cú chiếu vân vân, còn có sắc là những chúng sanh ở trong hai mươi bảy khổ hữu sắc, vô chúng sanh và vô sắc đó thì ở trong bốn khổ hữu sắc, có tưởng trong 30 khổ hữu tưởng, không có tưởng là ở trong ngay khổ phạm thiên vô tưởng. Rồi đề cập đến chúng sanh mà không có tưởng, không không có tưởng, tức là chỉ cho các vị phạm thiên phi tưởng phi di tưởng. Những cụm từ này để mô tả đa dạng chúng sanh ở trong cõi đời, từ chúng sanh ở mọi vùng giới loạn khai pháp quá luôn đến cả chúng sanh ở trong cõi phạm thiên sát và vô sát. Chữ đây có nghĩa gì? Trong so sánh với tất cả chúng sanh đó, thì Đức Như Lai được xem là tối thượng. Chữ ác ghét ở đây đó có nghĩa là tốt bực hay là tốt bình. Ở đây vì sao Đức Phật Đức Như Lai được gọi là Phật tối thượng trong tất cả, so sánh với tất cả chúng sanh? Ở đây có gì? Vì suốt trong cái thời kỳ kể từ sau khi Đức Phật cách pháp viên tịch và cho đến khi giáo pháp của Ngài đã biến mất trên thế gian này, thì từ cái giây phút đó cho đến khi mà đạo sĩ Gotama dưới cội cây Bồ Đề thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì trong suốt tập thời gian dài như vậy ở trong thế gian này nó trở mù tối, không có ai thấy được bốn chân lý là khổ tập diệt đạo, không có ai tìm được cái con đường xưa mà chư Phật ngài đã đi qua, đó là con đường chánh đạo dẫn đến sự giải thoát. Mãi cho đến khi có một vị Phật là Đức Phật Gotama hay là Đức Phật Sakyamuni, Đức Phật Thích Ca dưới cội cây Bồ Đề đã thành tựu quả vị A La Hán chánh đẳng giác. Và trong luật tạng nói rằng sở dĩ ngài được gọi là chánh pháp là cao cả, ác giác là tối thượng, chánh pháp là bậc tối tôn, bậc tối tôn tối thượng cao nhất, là vì này các vị kheo cũng giống như ở trong một ổ trứng gà có một trứng nào được cạy mỏ đầu tiên, con gà con ở trong đó nó đập bể cái vỏ trứng và nó chui ra khỏi cái vỏ trứng đầu tiên, thì con gà đó được xem như là gà tối thượng hơn các con gà khác cũng được. Đức Như Lai Bậc A La Hán chánh đẳng giác là chúng sanh đầu tiên ngài đã phá vỡ cái vỏ trứng của mình, cho nên ngài được gọi là một tối thượng so với tất cả chúng sanh, là một nạp thân của chúng sanh. Trong ý nghĩa đó chúng ta phải hiểu rằng khi mà tất cả chúng sanh không ai phá vỡ được cái vỏ vô minh, thì ngài là người đầu tiên ở trong cuộc đời này phá vỡ cái vỏ chính vô minh, nên người là người tốt hơn. Lúc bây giờ không ai tìm ra được con đường xưa của chư Phật mà đã bị đóng kín, thì ngài là người mà tìm thấy cái con đường đó và làm cho hiểu được con đường đó đầu tiên, nên người với họ tốt hơn. Trong thời gian dài ấy không có chúng sanh nào kể cả chư thiên phạm thiên có thể liễu tri được bốn đế là khổ tập diệt đạo, và Đức Phật là người đầu tiên là liễu tri được khổ tập diệt đạo, cho nên là một tối thượng trong tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta nói đến giáo pháp. Ở đây có cái gì? Những cái triết lý của ngoại giáo họ chỉ nói đến cái nghĩa lý ở trong đời, dù cho nó đúng cũng là nghĩa lý ở trong đời, đừng nói chi là những cái triết lý nó đi dịch lại với chân lý. Những cái triết lý do cái sự suy diễn tôi có được nói ra để nhằm thuyết phục người khác, nhưng mà ở đời này thấy cái gì là chân lý thì cái đó giàu cho ít người đi theo cũng là chân lý, mà dù có đông người đi theo thể là phi chân lý thì vẫn là phi chân lý. Cho nên những cái triết lý Phật giáo dù cho thời bây giờ có đông đảo quần chúng xu hướng theo, nhưng mà cái pháp đó không phải là pháp tối thượng. Chỉ khi Đức Thế Tôn ngài tiên thuyết về giáo pháp toàn hảo lâu đầu bị giữa đường cuối, những giáo pháp ấy được khéo thuyết bởi vị A-la-hán chánh đẳng giác, bởi Đức Thế Tôn Svatthato Sattva Thammo. Thế thực hiện tại đến để mà thấy có phải ăn hướng thượng bậc trí thân chứng, tức là được cần được chứng nghiệm bởi bậc trí giáo pháp đó thì sẽ không tới được giáo pháp cao quý. Nhưng mà trên hết giáo pháp này là nói đến cái sự giải thoát khỏi khổ cùng tự luân hồi. Như Đức Phật này đã tóm tắt lại ngày chưa thì kheo siêu và nay như lai chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật này chỉ nói lên hai điều đó. Và sự diệt khổ ở đây tức là chỉ cho Niết Bàn. Cho nên chúng ta nói Svatthato Sattvata Thammo, giáo pháp được Đức Thế Tôn khắc thiết giáo pháp đó bản là cao quý sự, nhưng mà cái giáo pháp đó nhằm cái mục đích là để trình bày về sự khổ và sự diệt khổ. Do đó cho nên sự diệt khổ ở đây chính là pháp vi tham cũng tự ra là Niết Bàn. Như ra là một tên gọi của Niết Bàn. Sự nhiếp phục phiền não, sự đoạn diệt các ái cũng là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn được xem như là tối thượng trong các pháp. Nói rõ về cái nó đặc tính của giáo pháp này. Cho dù những cái thiện pháp ở trong đời có tạo ra có sự an vui hạnh phúc trong thế gian này, nhưng mà pháp ấy là pháp hữu vi, do đó vẫn phải có sự vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng khi chúng ta nói đến Niết Bàn thì cái pháp này tinh tịnh có hữu vi, do đó nên thoát khỏi cả những cái định lý để đặt chân vô thường, khổ não vô ngã. Cho nên Niết Bàn được xem như là tối thượng đứng trên phương diện rút đó, mà nó tất nhiên chúng ta nên hiểu rằng trong tất cả các pháp thì niết bàn là tối thượng, pháp ly tham là tối thượng. Nhưng mà toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đều là tối thượng cả. Cũng như những gì mà chúng ta nói đến là cái thể cây cổ thụ cao ở đây là tàn lá của cây cổ thụ đó từ dưới đất đo lên cái phần nhánh đã là cao rồi, toàn bộ cành lá của cây cổ thụ nó đã vươn cao, nhưng mà cao nhất vẫn là cái ngọn cây, cái ngọn cây cổ thụ đó. Cho nên chúng ta phải hiểu do đó 84.000 pháp môn của Đức Phật đã là cao nhất, nhưng mà vì rốt ráo của giáo pháp này là nói đến và trình bày về sự diệt khổ, do vậy cho nên niết bàn xem là tối thượng. Chúng ta nên hiểu như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói đến hội chứng tối thượng. Ở đây thì quý vị có rất nhiều hội chứng được hình thành ở trong cuộc đời này. Hãy những người có đồng chung một việc làm, đồng chung một chí hướng, hoặc họ hội với nhau thì như vậy gọi là cái hội chung. Như ở xã hội Ấn Độ từ bây giờ có hội chung xác định gì là hội chung của vua quan, cái hội chúng và lẫn môn là hội chúng của những người mà họ tự xưng là dòng dõi của phạm thiên, và họ chuyên dạy cho vua cho quan những cái nghi thức tế lễ theo tôn giáo, thì cái hội chúng đó họ là một, là hai. Còn cái hội chúng nữa là hội chúng gia chủ, những người ở ngoài hai giai cấp kia họ sống ở trong cái xã hội này và họ làm các cái nghề nghiệp để sinh kế, như là nghề trồng trọt, nghề chăn nuôi, nghề buôn bán vân vân, thì đó là cái hội chúng mà chúng ta gọi là hội chúng gia chủ. Và một cái hội chúng khác nữa tức là có hội chúng của những người nô lệ, những người ở trong cái giai cấp thứ tư của xã hội Ấn Độ gọi là giai cấp nô lệ, lời cha mẹ ở cái giai cấp đó thì sinh con ra thì ngẫu nhiên người ta cũng liệt vào cái giai cấp đó, giai cấp thấp đó, chứ không thể nào mà cho nên giai cấp cao được. Thì các cái hội chúng được trình bày, các cái hội chúng đó nó bị phức tạp về rối ren. Phức tạp vì mỗi cái hội chúng trong đó có một cái chí hướng khác nhau, một cái suy nghĩ khác nhau, có hành động khác nhau, không có đồng nhất với nhau, cho nên nó rối loạn. Và thậm chí có những cái hội chúng đi đến chỗ xảy ra xung đột và tàn hại lẫn nhau. Cho nên những cái hội chúng đó không phải là hội chúng cầu ý, mà hội chúng của những vị sa môn, gọi là hội chúng sa môn, là những người xuất gia tu hành, từ bỏ bốn giai cấp, thì đó là cái hội chúng cầu ý. Nhưng mà ở đây trong các cái hội chúng, dù là cái hội chúng hạ liệt hay hội chúng cầu ý, cũng không đúng thánh đệ tử của Đức Phật, tức là những bậc tỳ kheo đã đắc quả tu được rồi, những bậc tỳ kheo đắc quả Di Đà Hàm, những bậc tỳ kheo đắc quả A La Hán, những bậc tỳ kheo đắc quả A La Hán, thì đây gọi là cái hội chúng cầu ý, hội chúng cầu ý nhất, hội chúng tốt nhất. Vì rằng đối với tăng chúng là những là một cái hội chúng hiện hạn, Sipatipano Phapoto Savato Sankho, tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là một hiện hạn, tức là một cái trở thành tốt, tốt đẹp. Ujupatipano Phapoto Savato Sankho, tăng đệ tử, thánh tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc trên hạnh, có cái sở hạnh ngay thẳng, không tà bại. Ngài đã có thiên văn nô pháp vô tô sao cho tăng phụ tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc như thế này, tức là cái sở hạnh của các ngài luôn luôn có phương pháp, có trí tuệ, hành xử có phương pháp, có trí tuệ. Sao vì trí tuệ, có thể bàn đồ phát bộ tổ, sao vì tăng phụ, tăng đệ tử Đức Thế Tôn là một chân chánh hạnh, là sở hạnh của các ngài đúng pháp. Thì có hội chúng mà bốn đôi tóc vị này là có hội chúng cao quý nhất, tối thượng so sánh với các của hội chúng ở trong xã hội. Chưa có một hội chúng nào ở trong xã hội cho bây giờ là gì, là hội chúng thì cái hành vi hành tinh chất này. Khi đó một nhận lễ phòng tầm phẩm tế phẩm của Phật là có niềm vô thượng ở đời, chứ không phải chúng làm được gì. Cho nên ở đây cái hội chúng mà tám đôi bốn vị, tức là đạo quả tu được vần cho đến đạo quả là hán, cái hội chúng là tối thượng về hiện thực. Và thú vị khi mà đề cập đến cái khía cạnh thứ hai trong bài kinh này là nói đến cái niềm tin tối thượng. Mặc dù Đức Phật là con người tối thượng, mặc dù biết bè là pháp tối thượng, mặc dù cái hội chúng thánh sinh văn đệ tử Phật là hội chúng tối thượng, nhưng mà người đặt cái niềm tin nơi Tam Bảo chưa chắc gì hoàn toàn có niềm tin tối thượng. Tại sao là bởi vì ở trong đời này nó có bốn vị. Cái sự đặt hình tích Rupa Pamaika Sattha là đức tin mà dựa vào các tướng, thì cái đức tin đó không phải là đức tin tốt nữa. Khi một người họ nhìn thấy 32 tướng tốt của Đức Phật, họ phát tâm ngưỡng mộ thành kính, thì nếu chỉ đơn thuần là như vậy thì chưa phải là cái niềm tin tốt được. Cũng như một người khi mà họ có niềm tin ở gió bắc, họ nghĩ rằng những cái bài kinh này linh, nếu mà hợp tụng và họ kêu tên Phật ngôn lời giải của Phật như là những chú thuật để kỳ hóa ấy, thì thời như vậy không phải là cái gì tốt thường, mặc dù ở trên giáo Phật tăng trí để chứng với Đức Phật mặc dù là tối thượng, nhưng mà có những người họ đặt tiền trên lỡ tăng chúng như là những vị giáo sĩ trung gian để đem lại, để đem cái lời cầu nguyện của họ đến với thượng đế. Thì như vậy mặc dù họ có niềm tin với ta, nhưng mà chưa phải là niềm tin tối thượng. Cái niềm tin tối thượng là như thế nào? Đức Thế Tôn là một cao quý, là một tối thượng cho tất cả chúng sinh, bởi vì Ngài đã giác ngộ cho nên là một tối thượng. Thì những ai đặt niềm tin ở Đức Phật, họ suy nghĩ rằng Itibito Phukwa Eham Sama Kumbucho Bước chà cho đến nay không bằng luôn tôi cả tôi luôn tôi luôn 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 mà họ chỉ dựa vào pháp về cái đặc tính của Phật, cho nên được gọi là tốt thượng. Cái niềm tin tốt thượng có những chúng sinh họ đặt cái niềm tin thứ hai này, là họ nghe âm thanh cái phẩm âm của Đức Phật, cái giọng trầm ấm êm dịu nhưng mà có sức thuyết phục. Họ nghe được âm thanh đó, họ khởi lên lòng tỉnh tính, nhưng mà cái niềm tin đó không phải là niềm tin tưởng tượng, vì họ vẫn còn đặt vào cái âm thanh thật tư. Có những người họ đặt niềm tin đến Đức Phật luôn có pháp mai ta, tức là họ dựa vào sự khổ hạnh của Đức Phật. Họ nghĩ rằng Đức Phật là một người có sự từ bỏ vĩ đại, Ngài từng là một vị vua, năm 16 tuổi thì vua Tịnh Phạn đã truyền ngôi cho Ngài, vua cha đã truyền ngôi cho Ngài. Mặc dù vậy nhưng mà Ngài vẫn từ bỏ để Ngài có đời sống của một vị sa môn bần khổ giản dị. Thì họ cho rằng cái sự từ bỏ vĩ đại đó đáng họ đặt cái niềm tin. Tất cả cái niềm tin về pháp tướng âm thanh và một sự bần khổ, cái khổ hạnh họ đặt niềm tin đó chứ không phải là niềm tin tối thượng. Một khi họ đặt niềm tin ở Đức Phật dựa trên phương diện pháp tâm bất tâm ma đi ca sắp ma thì như vậy mới là cái niềm tin tối thượng. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta tin Phật để chúng ta có được cái niềm tin gọi là niềm tin tối thượng đó, những người Phật tử chúng ta phải thận trọng suy tư về Đức Phật. Như chúng Quân Sư Hán hay là Gia Tổ Úc Bình vừa nghe Đức Phật thuyết pháp sau khi họ chất vấn Ngài, Đức Phật thì giải thích cho nghe Phật pháp. Họ nghe trong họ phát tâm quan điểm của sinh quy và quy pháp quy tâm, thì Đức Phật bảo rằng này chúng Quân hãy chính tâm suy tư sau khi suy nghĩ kỹ thể tìm bố quy. Lần thứ hai, lần thứ ba, ông ta đã nói với Đức Phật rằng cô chưa bao giờ được nghe những giáo chủ ngoại giáo khác khi mà cô đến quy y mà họ khuyên cô như vậy. Khi mà con quy ngưỡng lên họ thì họ đã giống trống treo tội danh những ngữ và tuyên bố với mọi người rằng chúng quy sẽ hái đại quy y chúng tôi để tạo cái tâm thế của họ. Nhưng mà đối với Đức Phật thì là chưa phải thận trọng suy tư và chính tâm suy tư về hữu quy, cho nên không bỏ phần quan điểm trở đây như thế. Rõ ràng là khi mới nghe Đức Phật và thuyết pháp, nếu như những ai ngồi đối diện với Đức Phật và chắc còn là pháp tướng của Ngài, âm thanh của Ngài và cái hạnh từ khước của Ngài, và chỉ dựa bao nhiêu đó mà phát bởi niềm tin thì chưa phải là niềm tin tốt được. Nếu mà chúng ta có niềm tin với Đức Phật thì chúng ta phải biết rằng chúng ta nên hiểu Đức Phật là một người giác ngộ tự mình không thể dị dạng. Ngài là một thông suốt tâm giới, Ngài là một đức hạnh không ai gì, Ngài là một điều vừa tự phu, tức là Ngài nhiếp phục những chúng sanh vốn có nhiếp phục, nhỏ hóa chúng sanh khó nhỏ hóa. Rồi khi vô tư là một thầy của siêu tiên và nhân loại. Phật Thế Tôn, Ngài là một cái giác ngộ tứ đế, như vừa là Phật. Khi mà chúng ta tin Đức Phật và chúng ta tin ý nghĩa như vậy thì mới gọi là niềm tin tối thượng. Cũng như khi chúng ta tin giáo pháp, khi một người họ nghe pháp của Đức Phật, họ quan hỷ thực hành theo, nhưng mà họ chỉ nhớ tới mục đích là nguyện do hiện sự này, do phước báo này, cho tôi được sinh về bầu trời, sẽ có người là người có đầy đủ tài sản, nhân duyên. Nếu như mà người có niềm tin với cái pháp kiểu đó thì chưa phải là niềm tin tối thượng của người. Trên đời ở đây Đức Phật cũng nhấn mạnh một điều là người mà có niềm tin ở cái pháp vi tham thì đó là niềm tin tốt thượng. Vì sao vậy? Bởi vì Lita Vuraga đồng nghĩa với Niết Bàn. Một người sau khi đã thấy rõ cái sự khổ luân hồi, thấy rõ cái sự khổ do có thân của mỗi này, và người đó liên tưởng nghĩ đến đó thì đoạn diệt khổ đau, tức là Niết Bàn. Người này khởi lên lòng tình như không. Nàng công chúa này do bị nghiệp khác ở trong quá khứ chi phối, cho nên cái hiện tại này nàng đã phải mang nặng để đau, mang thai hại nhi trong suốt 7 năm 10 tháng. Rồi chỉ bụng đau đớn trong suốt 7 ngày, thì sau đó mới sanh được đứa bé trai tên gọi là Siêu Lý. Thì lúc bây giờ nè, cái con người ta trong suốt thời gian 7 ngày, mặc dù đau vô cùng được như vậy, nhưng mà nàng vẫn chỉ với 3 phần 4 rằng Đức Thế Tôn là một giác ngộ, ngài thuyết pháp để thoát khỏi sự khổ đau này. Ta cũng đầy đủ Đức Thế Tôn đã thực hành theo giới định tuệ, theo lời dạy của Đức Phật để chấm dứt sự khổ đau này. Và cái tầm tư thứ ba, biết vào cái pháp đoạn diệt cái sự khổ đau, đoạn diệt phiền não, nơi ấy không có cái sự khổ đau này, tức là khi tư nghĩ bàn về. Khi mà người Phật tử chúng ta đặt niềm tin ở giáo pháp, nếu mà chúng ta có cái sự suy nghĩ rằng cuộc sống luân hồi này đã đau khổ, mà chấm dứt được cái chuyện luân hồi đó thì không có gì đau khổ. Mang cái thân ngũ uẩn này phải chịu sự vô thường khổ đau vô ngã chi phối, mà niết bàn thì nó đi, nó không có chịu sự chi phối bởi ba cái đặc tướng thực tế này. Khi chúng ta biết suy tư như vậy thì gọi là đặt niềm tin ở giáo pháp một cách tối thượng. Và tâm chúng để tận với Đức Thế Tôn, nếu mà chúng ta chỉ đến vì cái sự thương tiếc yên tâm về những vị xuất gia, hay là chúng ta thương kính quý trọng yên tâm là vì các ngài đã từ bỏ gia đình sống để sống không gia đình, nếu chỉ là như vậy thì cái niềm tin của chúng ta chưa phải là cái niềm tin tốt thường. Cho đến khi nào mà chúng ta hiểu rằng cái hội chúng của Đức Phật gồm các vị xuất gia từ đắc kiến quả vị từ cung đường quần cho đến A La Hán, và những vị này xứng đáng cho chúng ta đảnh lễ cúng dường, bởi vì các ngài là những bậc thiện hạnh trực hạnh như hạnh chân chánh. Chúng ta đặt niềm tin như thế thì cái niềm tin đó mới là niềm tin tâm chúng tôi. Do vậy chúng ta nên hiểu rằng là không phải nói Đức Phật là bậc tối thượng, giáo pháp là tối thượng, tâm chúng là tối thượng trong các hội chúng. Giờ chúng ta cứ nhắm mắt mà tin Đức Phật, tin giáo pháp, tin duy tâm, tin bẩm đức tin mù quáng, đức tin phàm phu, tin như vậy thì chưa phải cái niềm tin tối thượng. Sự tối thượng của Đức Phật, sự tối thượng của giáo pháp, sự tối thượng của tăng chúng là đối tượng tối thượng, là ở cái thể khách quan. Nhưng mà chúng ta đạt được cái niềm tin tối thượng là chúng ta phải đứng về phương diện chủ quan, tức là tự mình phải xem như thế nào để cái niềm tin đó có thể tối thượng. Cũng như món ăn đã ngon mà chúng ta phải biết cách thưởng thức thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy ngon. Còn món ăn ngon, người đầu bếp nấu nước dỗ lên đến thật chính xác, có kỹ thuật, nhưng mà chúng ta không biết cách ăn, chúng ta bỏ vào miệng, chúng ta nuốt trọng thì chúng ta không có thưởng thức được cái ngon đó. Cho nên ăn ngon hay dở là tùy theo cái cách của người ăn uống kiểu, chứ phải là do một thực ngon. Cho nên ở đây mặc dù Phật pháp tăng là tối thượng, Nhưng mà chúng ta phải có niềm tin như thế nào thì niềm tin nó mới trở thành niềm tin tốt hơn. Đó là điều chúng ta phải chú ý. Và cái khía cạnh thứ ba nữa thì quý vị là nói đến cái quả dị thuật của niềm tin. Thế khi mà chúng ta có được cái niềm tin tốt hơn thì lúc bây giờ chúng ta mới có được cái quả dị thuật tốt hơn. Bây giờ có những người, có hai người đi đến, một người, người nào họ cũng tin Đức Phật, nhưng mà một người họ cứ tin Đức Phật vì họ thấy cái tướng mạo, tướng hảo quang minh của Đức Phật, thì người đó có niềm tin như vậy sẽ có một cái quả, kết quả gì cũng có khác với cái người mà họ đi đến trước Đức Kitô, họ kính mộ Đức Phật là do ngài là bậc giác ngộ và chỉ cái con đường để thoát khổ. Người đó đặt niềm tin như vậy thì cái quả gì cũng có, người này lại có khác hơn cái người kia, nó khác hơn cái gì, chứ không phải niềm tin nào cũng là có quả giống nhau, có quả gì cũng quy ta thấy giống nhau. Chúng ta tin giáo pháp vậy. Có những người họ đi vào chùa, họ tin tưởng rằng những thứ lời dạy của Đức Phật có thể linh nghiệm, để có thể linh ấn muốn cầu gì được thế. Thì những quả gì thuộc của người đó, cái niềm tin của người đó sẽ khác hơn là người mà họ suy nghĩ về giáo pháp. Họ nghĩ rằng đây là con đường đến sự chấm dứt khổ đau, họ đặt niềm tin nơi cái sự giải thoát mà do gió pháp của Đức Phật điều chỉ, thì đó mới là niềm tin tốt hơn. Thì quả gì cũng sẽ khác hơn một người tin gió pháp như là những chú thuật để cộng đồng, nó khác nhau đó. Cũng như có người họ đi đến chùa vì họ quen biết nhiều vị sư, họ có niềm tin nguyên tắc với cái tăng ni, mà cái niềm tin đó, cái sự thương kính đó chỉ vì họ thân quen, họ cảm thấy vị sư này là một trí tuệ, là một trí thức, nói năng dễ thương, họ có niềm tin. Cái niềm tin đó cái quả gì cũng khác với một con người mà họ có niềm tin ở tăng chúng. Là những vị tu đạo vừa đã diệt trừ ba thế sử, họ có niềm tin ở tăng chúng là những vị tu đạo hàng đã bồi dưỡng được hai thế sử, được tái lập thêm, có niềm tin cho tăng chúng những bậc tu, những bậc a la hán là đã đoạn tận năm hạ phần thế sử. Thanh chiến và nghi chế phẩm thì bái là sơ. Họ có niềm tin với tâm chúng những bậc A-la-hán là những vị đã đoạn tận mọi phiền não lục vật, sanh đã tận phẩm hạnh đã thành, việc nên làm để làm sao được tất cả không có được xuất cả. Khi người này suy tư như vậy đó thì thứ gì họ gọi là có niềm tin tối thượng. Cái chỗ khác nhau ở điểm này giữa cái niềm tin tối thượng là nếu một người mà họ chỉ có niềm tin xu lơ Phật của pháp của tăng, sau này có cái chuyện họ phiền não trong lòng, họ có thể bỏ Phật bỏ pháp của tăng được, có thể phỉ báng Phật pháp tăng được. Nhưng mà một người đạt đến cái niềm tin tối thượng lơ Phật của pháp của tăng bằng cái trí suy tư đức tánh tối thượng của Đức Phật, đức tính tối thượng của giáo pháp, đức tính tối thượng của tâm chứng, thì một người đặt niềm tin như vậy thì người đó sẽ không bao giờ từ bỏ Phật pháp tăng. Cho nên có những người Phật tử đi đến chùa được gọi là có niềm tin nơi tam bảo, chúng ta thấy họ rất dễ liên lạc niềm tin. Bình thường thì họ gọi là có niềm tin Phật pháp tăng, nhưng mà khi họ gặp một cái cú sốc đi đến chùa gì thì sau khi cãi vã với vị trụ trì vì lý do gì đó, cái tự nhiên cái họ chán, họ bỏ Phật pháp tăng. Thì như vậy rõ ràng là người này trước đây họ có niềm tin vào tổng pháp tăng chưa phải là niềm tin tốt đi. Ở cái chỗ này mới chúng ta mới nghĩ đến là cho nên đạt được cái niềm tin tốt thượng thì quá gì cũng có tốt thượng. Còn nếu một cái niềm tin chưa phải là niềm tin tốt thượng thì làm sao mà quá gì cũng tốt thượng. Đó là lý lẽ mà chúng ta phải hiểu ở trong cái niềm tin này qua ba cái cạnh này. Phật pháp tăng đấu thượng tốt thượng, mà chúng ta phải đặt niềm tin như thế nào mới gọi là niềm tin tốt thượng, và cái niềm tin tốt thượng đó thì chúng ta mới có được quả gì cũng tốt thượng. Chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa của bài kinh hôm nay là như vậy. Đến đây thì cũng vừa với thời gian, phần thời gian còn lại thì chúng tôi sẽ có cuộc thảo luận, và chúng tôi xin giới thiệu ở đây để kết thúc chương trình đức dùng sẽ ăn vui. Kính chúc tất cả các phật tử của chúng ta cũng được cái sự an lạc trong sống thượng thiện pháp, đạt được niềm tin tốt thượng. Nam mô Bổn Thầy. Nhờ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Thần Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ là Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô phụ nữ, kính chào quý thiền nam tính nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Chúng tôi thì nghe nó bị đứt quãng, hy vọng là nói quý vị sẽ nghe được liên tục. Khi nào mà không có liên tục nghe được thì báo cho chúng tôi biết để kịp thời điều chỉnh. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin được có cái chia sẻ cái ý nghĩ của mình ở trong cái câu này. Thật sự là trong pháp của Phật có nhiều cái đặc tính lắm, nhiều cái đặc tính, và mỗi đặc tính nói lên một cái tính của pháp, cái đặc tính của pháp, và chính cái pháp ly tham á, cũng như là trong kinh Pháp Cú của Đức Phật ngày dạy là ly tham là pháp tối thắng, tối thượng. Thì như quý vị biết rằng trong cái việc mà mình tạo các cái công đức thiện sự, khi mà mình nói rằng cái thiện pháp thì rất là nhiều, nhưng mà tạo cũng như là cái việc mà mình tạo các cái công đức thiện sự đó, các cái công đức thiện sự khác nhau, nhưng mà trong đó ít nhiều nó cũng còn dính dấp liên quan đến cái pháp tham, liên quan đến cái pháp tham. Ví dụ như hỷ ái trong tham, hỷ lạc ở trong tham, rồi tham ở trong cái dục, tham trong cái sự tái sinh trong cõi sắc, tham tái sanh trong cõi vô sắc. Một chúng sanh mà tu tập, mình thấy rằng nói rằng là tu tập thiền tập thì chỉ đó, tu tập thiền chỉ, các vị mà tu tập về thiền chỉ, tức là nhờ năng lực của thiền mà mang đến cái pháp, ta gọi là cái pháp của bậc thượng nhân đó. Pháp của bậc thượng nhân thì những vị chính thiền cũng được xem như là cái pháp của bậc thượng nhân. Nhưng mà cái vị mà chính thiền chỉ ở đây muốn nói tới là cái vị mà đắc định được sơ định, tam định, nhị định, tam định, tứ định, hay sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, hay bốn thiền vô sắc nữa, tức là không vô biên xứ thiền, thức vô biên xứ thiền và và tri phi tưởng xứ thiền đó, thì ba bốn cái loại thiền vô sắc á, cũng được xem như là pháp, cái pháp của bậc thượng nhân. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng là những cái pháp đó đó cũng là cái pháp nó còn liên quan đến, mặc dù được xem như là pháp cao đó, cái pháp cao thượng đó, nhưng mà cũng còn bị dính mắc ở trong cái ái tham, ái tham. Bởi vì nếu còn trong một cái ái tham nào đó thì tức là còn một chút gì đó, thì dĩ nhiên là còn của cái đời sống luân hồi sinh tử khổ đau. Và quý vị biết rằng là như cái tham là cái tiềm ẩn, cái tiềm ẩn nó vi tế lắm, nó gắn liền với cái cuộc sống luân hồi sinh tử của chúng sanh. Cái mà tham trong ngũ dục đó thì thật sự đó là cái điều mà chúng ta có thể nói là tham trong cái sự thô thiển. Ví dụ như mình thấy thích ngắm sắc đẹp, tính nghe cái mùi, ngửi cái mùi thơm, hoặc là nghe cái âm thanh im dịu, hoặc là sự xúc chạm vân vân, thì cái đó nó vẫn là được xem như cái tham. Cái tham này là tham thô, bởi do bằng các cái giác quan mình có thể, đặc biệt là trong cái mắt tai mũi lưỡi mình tiếp xúc với năm cảnh trần cảnh. Khi mà tiếp xúc với năm trần cảnh thì mình vẫn còn tham đắm, vẫn còn tham đắm. Cái tham đắm đó nó thô thì mình cũng thể có thể là dễ cảm nhận được, cảm nhận được. Nhưng mà cái tham ở trong cái đối với các vị mà còn dính mắc ở trong thiền sắc, hoặc là thiền vô sắc, hay là còn ái trong sắc giới, hoặc ái trong cõi vô sắc á, cảnh giới vô sắc á, thì cái ái đó nó vi tế hơn so với cái tham trong cõi dục. Bởi vì một người mà tu chứng thiền chỉ á, tức là đắc được sơ định, nhị định, tam định, tứ định á,
thì cái tham này là tham do cái sự hỷ lạc ở trong cái thật hiện tập của mình, hay hoặc là cái tham mà nó liên quan đến cái ước vọng tái sanh ở trong cõi sắc và cõi vô sắc, thì cái tham này nó vi tế. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta thấy rằng là cái pháp ly tham ấy là cái pháp tối thượng. Bởi vì như chúng ta biết rằng ly tham ở đây được hiểu như là, trong cái nghĩa rốt ráo được hiểu như là trạng thái của niết bàn, trạng thái của niết bàn, niết bàn năng paramang sukhang, tức là cái an lạc, cái an lạc tối thượng nhất, tức là niết bàn thôi. Chỉ có cái an lạc tối thượng nhất là niết bàn. Bởi vì cái an lạc kia đó, an lạc của một cái người chứng thiền chỉ đó, thì cái an lạc đó là an lạc nhất thời do cái năng lực của thiền mang lại. Thì khi nào mà còn đầy đủ những cái thiền chứng đó thì bị đó hưởng được cái sự an lạc. Cái an lạc này là an lạc tạm thời, an lạc tạm thời. Rồi cái vị mà chứng thiền vô sắc ấy, thì cũng là chính cái an lạc của tạm thời của một cái vị mà đạt được một cái trình độ thiền vô sắc. Nhưng mà chỉ có niết bàn ấy, chính là cái an lạc tối thượng. Bởi vì sao? Nó lìa ra khỏi nó, cái pháp đó, cái đặc tính này đó, là ly tham này đó, là cái pháp lìa ra khỏi lìa ra khỏi các pháp của vi, lìa ra khỏi những cái sự ràng buộc đối với các cái tiền nào đối với chúng sanh. Thì như vậy đó, ly tham là pháp tối thượng. Và một điều đó là trong kinh có cái đoạn ví dụ giống như là cái người mà được cái cương vị của một vị vua đó, hay là một cái cương vị của một vị du chuyển lên thánh vương, thì thật sự ra cái cương vị cái địa vị ở trong cái vị vua đó thì cai quản trong một đất nước, cai quản quyền thế, quyền bính nắm ở trong tay, quyền bính nắm ở trong tay. Rồi vị vua chuyển lên thánh vương thì có những cái quy lực của vị vua chuyển lên thánh vương, tức là có xe báo, ngựa báo, có phụ nữ báo, có những cái bánh xe báo vân vân. Thì những cái báo và cái quy lực của vị vua chuyển lên thánh vương nó rộng hơn, nhưng mà cái những cái quy lực đó, cái quy lực đó nó không thể nói rằng một cái cao quý hơn cái quy lực của vị vua chuyển lên thánh vương không thể nói là cao quý hơn là một vị mà chứng quả thánh. Và vị chứng quả thánh, bởi vì vị chứng quả thánh á là ít nhiều, ví dụ như chúng ta thấy rằng một vị mà chứng quả tu đà quên á thì sơ quả đó, cái vị đó đó ít ra đó thì cũng giờ cũng có dễ vui lắm thì cũng 7 kiếp thôi luân hồi, là vị ấy cũng phải cũng giải thoát thôi. Còn nếu mà một người mà chưa chứng quả được thì có lẽ là đời sống luân hồi rất là còn dài. Thật sự ra thì do cái ái tham đó, và do cái ái tham cho nên là chúng sanh đó, mê mẫn ở trong cái sự tái sanh của mình, và mình cảm thấy như sự thỏa thích trong sự tái sanh đó, dù là mình tái sanh ở cảnh giới nào cũng thấy thỏa thích. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là những chúng sanh ở trong cảnh khổ đó, thật sự ra thì các vị ấy, các chúng sanh đó là do cái nghiệp để quả khổ, nhưng mà vị ấy cũng phải sống ở trong cảnh giới đó. Rồi chúng ta thấy rằng là cõi người của chúng ta, mình thấy là sự thỏa thích, vui thích ở trong thỏa mãn trong cái sự tái sanh trong cõi người, cho nên mình có mặt ở trong cõi người. Rồi nói trong một cái đơn, một cái rõ ràng nhất, thực sự ra thì trong kinh có một cái ví dụ mà Đức Phật ngài các ngài ví dụ rằng là sự tái sanh của chúng ta đó, thì chúng ta do cái vô minh cho nên là không có thấy được cái sự nguy hiểm của sự tái sanh, không có thấy được cái sự đau khổ của sự tái sanh. Mặc dù có một phút nào đó, chợt tỉnh ngộ ra là quả thật là mình khổ, nhưng mà khi mà mình nhận ra thấy cái khổ đó, nó cũng chưa đủ sức để phá tan được cái bóng tối của vô minh, cái sự mê lầm, cái sự chấp lầm của vô minh đó. Và do vậy đó thì mình vẫn cảm thấy như sự thỏa thích. Và các ngài ví dụ giống như là một cái gì đó, tức là chúng ta tái sanh dù là cảnh giới nào đi nữa, thì cái sự tái sanh này đó, với cái góc độ mà Đức Phật ngài nói, đặc biệt là những chúng sinh
ở cội thấp đó, thì nó giống như những cái con vi khuẩn ở trong những cái xin lỗi vị, giống như những cái đống phẩm, đống phẩm, và mình lấy cái sự tái sanh đó làm sự thỏa thích, cũng như là các cái con vi khuẩn mà nằm ở trong cái đống phân đó, lấy cái vật thực đó, lấy cái phân đó để làm cái vật thực để mà sống, và làm cái thấy cái sự thỏa thích để mà sống ở trong đó. Vì vậy cho nên là Đức Phật này nói rằng Ngài không có tán thán bất cứ một sự hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi, tức là nói đến những cái cõi vô sắc là cõi sắc đi nữa. Mặc dù cõi sắc hay là cõi vô sắc á, thì là một cái trình độ cao hơn so với lại cõi dục giới. Chúng sanh ở cõi dục giới, tức là trong đó có cõi nhân loại của chúng ta, nhưng mà dù sao thì vẫn còn trong cái sự tái sanh. Cho nên ở đây muốn nói đến cái đặc tính đặc biệt, vì sao ly tham đó là một cái pháp tối thượng. Ở đây muốn nói đến là trừ khi nào mình ly tham hết hoàn toàn, thì cái đó là cái quý báu cao thượng nhất. Cũng như là ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài có dạy rằng ai quy Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, ai dừng chánh tri kiến, thấy được bốn sự thật, quy y ấy mới tối thượng, quy ấy mới thật sự an ổn. An ổn có nghĩa là mình tìm cái sự nương tựa, tìm cái sự nương tựa ở nơi Phật, ở nơi pháp, nơi tăng, và chính cái pháp đó đó, tức là thấy được bốn sự thật, tức là thành tựu được các cái quả vị thánh nhân, thì thành tựu được cái thấy được bốn cái sự thật đó là chỉ có quả vị thánh nhân thôi. Và quả vị thánh nhân dù là cái vị mà chứng quả Tu Đà Hoàn cũng mới là thấy sự bốn sự thật này trên ở mức độ đầu tiên, ở một giai đoạn đầu tiên bước vào dòng thánh. Nhưng mà ở đây đó chính là cái nhân, cái điều kiện mà để cho vị ấy chấm dứt sanh tử luân hồi, và chỉ có quy y Đức Phật, quy y giáo pháp và y tăng chúng, cũng như là thấy được bốn sự thật, thì quy y đó mới thật là sự tối thượng, tối thượng. Vì vậy cho nên là cái đặc tánh ly tham của pháp, mà ly tham á, cái nghĩa chúng tôi nghĩ rằng rất là đặc biệt. Và ly tham ở đây trong cái nghĩa là có thể hiểu như là sự niết bàn, như là niết bàn, như là trạng thái của niết bàn. Dù là vị thánh Tu Đà Hoàn mới thấy giác ngộ, mới có chứng ngộ thấy được bốn sự thật lần đầu tiên đi nữa, nhưng mà cái này là cái vị này cũng phải tức là cái nhân mà luân hồi đó nó được giảm đi từ từ rồi đó, nó giảm đi từ từ cho đến mà quả vị thánh nhân, tức là quả vị tứ quả đó sanh khởi lên, thì vị ấy mới thực sự là chỉ còn có một cái kiếp chót đó thôi. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm rồi, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống rồi, không còn trở lại trạng thái sanh tử đau khổ nữa. Vì vậy cho nên ở đây đó phải nói rằng cái đặc tính ly tham nó rất là quan trọng. Mà ly tham ở đây trong cái nghĩa niết bàn, còn dù là một cái pháp nào đi nữa, mà nếu như còn một chút dính díu, còn một chút dính díu của ái tham, ái tham trong cái thô thiển, ái tham trong cái sự vi tế, thì cái ái tham nó cũng là nhân mà đưa đến cái sự đau khổ luân hồi rất là nhiều. Thì qua đây con xin được có cái ý để chia sẻ liên quan đến sự hiểu biết của mình và cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy gia.
Sau thuộc cái chuyện sự độ Phật tức tức là sự xin được tỉnh sự độ Phật Linh cứ được tiểu quan hỷ phối cho cái câu số 2 để tỉnh sự độ Phật Linh. Có thể tiểu quan không nghe được nhưng mà cần biết được. Câu hỏi thứ hai là nếu một người Phật tử có thực sự tin là Đức Phật là Phật tối thượng nhất, thì người đó có thể hiện được, có thể hiện gì trong đời sống, trong cuộc sống hàng ngày? Xin tỉnh sự độ Phật Linh. sự hấp dẫn không có bằng ở trong nhân dân. Không biết phải như vậy không? Nếu mà đúng như vậy, có điều tôi quan niệm cho chúng tôi biết. Và chúng tôi không có tiền thì chúng tôi không thấy sự hấp dẫn. Khi này thì có thấy sự hấp dẫn có bằng ở trong nhân dân. Nhưng mà bây giờ thì thì một bên là nơi rơi rụng rụng. Khi mà sự tổ tiền sư sự tổ có còn ở trước mắt không? Nếu mà sự tổ tiền sư dạ, để xin nhớ tiếp tục sự tổ tiền sư ở đây thì không có được sự khỏe.
Nam mô Phật Thầy nha. À, kính bạch sư, chư Phật Đức Tín, kính bạch chư Tăng. Trong câu thổ luận số 2 nha, thì nói rằng khi một Phật tử thật sự tin thần Đức Phật là một tốt rồi, thì có những thể hiện gì trong đời sống hàng ngày? Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời những cái câu hỏi này. Nếu những người Phật tử chúng ta là tin Đức Phật là bậc tốt rồi, thì trong đời sống hàng ngày của chúng ta chúng ta nên có một cái nếp sống như là Đức Phật ngài đã từng có. Ví dụ như những cái tôn là một trận đức, quý sư kỳ của nó, thì chúng ta có niềm tin với Đức Phật, chúng ta cũng nên có một cái đời sống thật sự thanh tịnh và về thân về khẩu ý. Khi chúng ta có niềm tin ở Đức Phật nghe là một nghi thức tận là của nó, thì chúng ta phải là người sống và an trú bí mãn tâm từ tâm bi với tất cả chúng sinh. Khi chúng ta tin Đức Phật là một tối thượng, ngài là Phật, khi ngài có bệnh, có đầy đủ trí đức, thì chúng ta là người Phật tử, chúng ta cũng phải có cái trí tuệ tâm trí, chúng ta không nên tin vào những điều sằng bậy hay những điều tà kiến. Thể hiện một đến trí tuệ của chúng ta nhận thức cái pháp vô vi và vô thường khổ của ngài. Có nhiều vấn đề rất quý vị, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ đơn cử ra ba cái biểu hiện mà chúng ta phải có khi mà chúng ta có niềm tin ở Đức Phật. Bởi vì nếu mà chúng ta tin rằng Đức Phật là một tối thượng ở cái phương diện tỉnh đức, nguyên đức và trí đức, nhưng mà chúng ta không có một cái thể hiện gì theo cái gương của ngài, thời như vậy chúng ta sẽ luôn là cái niềm tin nơi Đức Phật Cũng ví dụ như là khi chúng ta thương cha, thương mẹ, mà đã gọi là thương cha thương mẹ thì ngoài cái sự thương kính đối với cha mẹ ra, chúng ta còn phải học theo cái gương của cha mẹ và gìn giữ truyền thống của cha mẹ để lại, thì như vậy mới thật sự là người thương thương cha mẹ. Một người học trò khi mà nói rằng mình kính trọng thầy vì mình thấy thầy có đức có tài, thì chúng ta phải thể hiện bằng cách là chúng ta học hết những gì mà thầy đã truyền dạy. Nếu mà chúng ta cứ chơi bời nêu học như vậy thì cái việc mà chúng ta nói là chúng ta lễ phục kính phục thầy, cái điều đó chỉ là ngoài môi chốc lưỡi thôi. Bởi vì nếu thương kính thầy thì chúng ta phải học theo những gì thầy đã dạy mới thật sự gọi là thương kính. Cũng vậy, khi mà chúng ta thật sự tin Đức Phật là một tối thượng thì vì đức tính nào mà ngày trở thành một tối thượng thì chúng ta sẽ sống theo cái đức tính đó. Như vậy mới thật sự là chúng ta tin Đức Phật là một tối thượng. Cái đó là cái sự thể hiện lòng tin của chúng ta. Còn nếu như chúng ta không thể hiện được những điều đó thì cái lòng tin của chúng ta nó chỉ là cái lòng tin mù quáng, và cái lòng tin đó nó không phải là cái lòng tin tối thượng gì. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2. Và bây giờ kính thỉnh Thượng Tọa Nhật Tạng trở lại điều học Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Và chỉ được biết là thứ Phật tử hôm nay thì chỉ có sự đồng bệnh sư và sự đồng hợp tình. Trong khi chờ đợi chỉ được những sự khác vào thì chúng tôi xin được đóng góp một câu. Rồi sau đó sẽ bước vào câu số 1 là sẽ chỉ là sự đồng hợp tình. Thứ vị có một điều là cái cách tối thông thường của Phật tử trong sự phong phái thì sự chia ra làm hai thân bảo, đó là chánh tăng và phạm tăng, hay là chánh tăng và hiền tăng. Thì cái sự phân chia này rất là lạ lùng, là thực ra nó không có đúng. Như là ở trong tinh thần nguyên nguyên của kinh điển, ở đây không phải là hai hạng tăng, mà ở đây tức là chỉ có cho hai cái phẩm từ tăng bảo. Cái phụ phẩm từ tăng bảo là chúng ta thường nói đến Phật pháp tăng đó, căn bản thì phẩm từ tăng bảo đó gọi là so với các tăng khác. Dạ. Sau đó các tăng khác đó, tức là chúng ta chỉ cho những đệ tử Phật mà những đệ tử Phật này có đã đoạn cảnh những kiếp sự tối thiểu là ba, như là Tu Đà Hoàn, hay là đoạn cảnh ba giảm nhẹ hai, tức là bị Tư Đà Hàm, hoặc là đã đoạn cảnh được năm khi hạ phần kiếp sự, tức là bị A La Hàm, và đã hoàn toàn đoạn cảnh 10 kiếp sự là vị A-la-hán. Thì những vật này gọi là bốn đôi tám vị, bốn đôi tức là sơ đạo, nhị đạo, sơ quả, dị quả, suy nghĩ sơ đạo sơ quả, di đạo di quả, tam đạo tam quả và tứ đạo tứ quả đó, gọi là bốn đời, tám vị tức là chúng ta nói từ phần như là các bậc tu đạo vô đạo, tu đạo vô quả, tu đạo hành đạo, tu hành quả, ai hành đạo ai hành quả, ai hướng đạo ai hướng quả, chúng ta gọi là những bậc gọi là thánh đệ tử Phật. Và thánh đệ tử Phật đúng nghĩa sang cái đó là những vị đã đi trên con đường của Phật mà đã có những cái sự thành tựu, và thành tựu chân thực, đặc biệt là những vị thành tựu sơ quả rồi thì các vị sẽ có niềm tin bất khối và không bao giờ có giấu giếm vị sở hành của mình và không bao giờ rơi vào áp đặt chắc chắn những vấn đề quả. Và về điểm này thì rất là dễ hiểu, nhiều vị gọi là thánh là thánh tức là thánh hữu học và thánh thánh vô học, tức là những vị nằm ở trong bốn đôi tám vị rồi sa bát cái tăng đó. Khi mà chúng ta nghĩ đến những hội chúng như vậy và đúng cái hội chúng mà được Phật dạy ngày hôm nay thì hội chúng gồm bốn đôi tám vị. Và một cái khái niệm về tăng khác gọi là thiết khúc sanh khác. Dạ. Thì thiết khúc sanh khác, những thiết khúc sanh khác là chúng ta gọi là tỳ kheo tăng, tỳ kheo tăng. Thì những thiết khúc sanh khác đây không thể dịch là hiền tăng được. Và thiết khúc sanh khác ở đây tức là chỉ cho những vị tỳ kheo được thọ giới, thọ cụ túc giới theo cái luật duy về Đức Phật ban hành, và tối thiểu một đơn vị sẽ phải có bốn vị tăng trở lên, bốn vị trở lên thì gọi là thích khu sanh khác. Nói cách khác là trong số tất cả những vị thích khu sanh khác thì có thể là có ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày Ca Diếp, các vị vừa là sa bát cách sanh khác, vừa là thích khúc sanh khác. Còn chư tăng á, mà tu tập mà thọ giới theo cái nghi lực gọi là trở thành một thành viên của tăng hội, một đơn vị tăng bốn vị trở lên á, như chư tăng phạm bình thường thì gọi là thích khúc sanh khác, nhưng mà không gọi là sa bát cách sanh khác. Chúng tôi nói thì quý vị có nghe kịp không? Tại vì khi mà chúng ta dịch là thánh tăng và phàm tăng á, thì cái chữ phàm tăng không dịch được chữ thích khúc sanh khác. Thích khúc sanh khác gồm cả những vị đã đắc đạo chứng quả và những vị không đắc đạo chứng quả, nhưng mà những vị đó được thọ cùng tu giới từ Đức Phật hay là từ sự truyền thừa từ Đức Phật gọi là thích khúc sanh khác. Và cho nên cái chữ dịch thích khúc sanh khác mà dịch là phàm tăng là chữ dịch rất là sai, nó không có đúng như vậy. Đang bây giờ ở bên trong tiếng Anh người ta thường dịch như vậy, như là sa bát cái tăng khác gọi là mô bồ sanh khác, và cái thiết khúc sanh khác là gọi là foundational sanh khác, tức là tăng theo sự chứng đắc gồm bốn đôi tám vị và tăng theo quy ước. Và quy ước ở đây tức là thọ trì những giới pháp do Đức Phật thầy trao truyền. Vì vậy cái thiết khúc sanh khác là tùy theo tăng ấy, thì không có thể dịch là gì là hoàn tăng được. Ở đây là một vấn đề mà ngay cả một số các vị bên Phật giáo Nam Tông mà không có đọc kỹ thì các vị cũng không có nắm rõ về việc này. Thành ra những chữ như là thánh hiền tăng hay là phàm tăng và thánh tăng quý Phật tử phải quy định. Và thì thông tin như vậy là sai. Chúng tôi muốn nhắc lại lần nữa là tăng theo Phật giáo có hai gọi là so với các tăng khác, là gồm tất cả những bậc thánh hữu học và vô học, tức là từ bốn đạo bốn quả tới rồi là sa bát cách sanh khác. Thiết khúc sanh khác là tỳ kheo tăng á, thì gồm bao gồm tất cả những vị mà được thọ tỳ cụ túc giới, và mỗi một đơn vị gồm bốn vị tỳ kheo trên gọi là tăng. Thì những vị này có thể là những vị phàm tăng mà cũng có thể là những vị thánh tăng. Và cái thiết khúc sanh khác không thể dịch là hiền tăng hay là dịch là phạm tăng được. Về những gì chúng ta nên khẩn trọng thì bậc chư tôn đức và thương viết phật tử bây giờ chúng ta bước qua câu thảo luận số 4. Xin được hỏi sư tọa Pháp Tân, sư tọa có nghe được không, và nếu sư tọa nghe được thì xin tấn sư tọa hoan hỷ trả lời cái câu thảo luận số 4. Tôi thực tế có nghĩ là lúc này có nhiều khi chưa đang ở Việt Nam nói thì được, nhưng mà nghe thì không được. thông thường trước kia chúng ta là các vị nghe được nó không được. Hôm nay chúng ta có những vị mà bây giờ những vị thì đa phần là các vị không nghe được nhưng mà nói thì vẫn được. Nếu thì bỏ từng có bạn trước máy xin bỏ có từng hoan hỷ cho một vài tín hiệu cho postcode số lượng nữa. Quý vị có thể chờ chút xíu, chúng tôi sẽ postcode số lượng.
Dạ, quý vị có nghe rõ không vậy? Quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn thủ tội Nhật Đăng. Nếu không có nghe được thì chỉ thấy test chat lên trên màn hình nè. Dạ, bây giờ thì xin được thảo luận cái câu số 4 ạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì chúng ta biết rằng cái việc mà mình quy y tam bảo đó, thì chúng ta biết rằng cái người mà quy y tam bảo đó thì nó có hai cái mặt. Một mặt là về mặt hình thức, hình thức. Cái mặt thứ hai đó là về mặt tâm lý, cái mặt tâm lý. Thì cái mặt hình thức thì chúng ta thường là đối diện trước tam bảo, đối diện trước tam bảo có hình ảnh của Phật, có sự chứng minh của tăng chúng, là dĩ nhiên thì phải có giáo pháp. Khi mà mình đối diện thì mình mới là phát nguyện, phát nguyện nói lên cái lời quy ngưỡng đối với tam bảo. Con xin quy ngưỡng Phật, con xin quy ngưỡng pháp, con xin quy ngưỡng tăng. Thì được chư tăng truyền tam quy cho mình, truyền tam quy và ngũ giới cho mình, thì cái đó là về mặt hình thức. Nhưng mà mình phải nói là mình đã có thân khẩu ý thiện để hướng đến, hay hoặc là mình có thể nói lên những cái lời phát nguyện trước tam bảo là mình xin quy ngưỡng Phật Pháp Tăng, quy ngưỡng Phật Pháp Tăng. Còn đối về nói về cái việc mà tâm lý đó, thì một người hướng đến Đức Phật, tâm mình luôn luôn quy ngưỡng Phật, quy ngưỡng pháp, quy ngưỡng tăng. Nhưng mà mình quy ngưỡng Phật thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình hiểu không phải là chúng ta cần phải hiểu rõ, hiểu từng những cái vi tế, cái ngóc ngách nhỏ trong cái ân đức của Phật hết hoàn toàn. Phật là một bậc giác ngộ, bậc là giác ngộ. Hiểu Phật như là một bậc giác ngộ, là một bậc đạo sư, hay là Phật có ba cái ân đức là bi đức, trí đức và tịnh đức. Hiểu rõ và cái sự giác ngộ của Ngài. Ví dụ như mình đọc ở trong kinh, mình thấy những cái ân đức của Phật, rồi những cái thành tựu mà cái hồng danh của Đức Phật, các cái hồng danh của Đức Phật, ứng cúng chánh biên tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đường ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Hiểu rõ được những cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng mình làm cho cái việc quy y của mình nó càng thêm cái sự sáng tỏ hơn, cũng như là cái sự mạnh dạn hơn, và để cho thành tựu được cái sự tam quy. Còn khi mà mình không hiểu hết được á, chúng tôi muốn nói ở đây tức là mình không hiểu được một cái gì hết, chỉ nghĩ rằng cái điều đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái người mà không hiểu rõ đó, thì cái việc quy y đó, đó không hiểu rõ về cái ân đức của Phật đó, thì cái việc quy y đó, đó không phải là, chúng tôi nghĩ không phải là không thành tựu. Nhưng mà ít nhiều cái người đó cũng hiểu là bậc Phật, đức Phật là một bậc giác ngộ, hay là tam bảo là có những cái ân đức nhất định. Và khi mà người đó hiểu như vậy đó, mà họ có cái tâm quy ngưỡng, nhà có cái tâm lý đó, cái tâm lý mà họ thật sự kính cẩn, nghiêng mình đảnh lễ trước đức Phật, đảnh lễ trước giáo pháp lời dạy của Phật, đảnh lễ trước cái sự thanh tịnh của tăng chúng, đó là Phật, là tăng chúng, các vị đã và đang giác ngộ, đã và đang giác ngộ. Thì khi mà mình hiểu rõ về những điều đó, đó thì cái việc quy y đó, đó nó trong sáng. Còn cái người mà không hiểu rõ, chúng tôi nghĩ không phải là hoàn toàn là không thành tựu tam quy, bởi họ có tâm, họ có tâm và họ cũng biết được cái ân đức của Phật như vậy. Nhưng mà có một cái là họ không hiểu rõ hết hoàn toàn, thì cái chuyện mà quy y đó nó không có trong sáng, nó không trong sáng. Vì bởi vì mình còn chưa có rõ đó, thì cái điều đó làm cho mình nó cái việc quy ngưỡng của mình nó có mang cái tính chất giống như là mình không, mình có cái xu hướng chứ mình không có cái không có cái xác định được chính mình hết hoàn toàn. Việc quy ngưỡng đối với Đức Phật và mình hiểu giá trị mà mình quy ngưỡng Phật Pháp Tăng để mang đến cái sự lợi ích đó. Giống như một người Phật tử đó, thì cái việc mà mình quy y tam bảo, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có hai cái mặt, đó là mặt hình thức cũng như là mặt mà chúng ta chuẩn bị về tâm lý. Thì cái điều mà tâm lý này đó, nó cũng khá là quan trọng, nó phải nói là quan trọng lắm, nó quan trọng so với hai cái về mặt hình thức lẫn với tâm lý. Thì cái tâm lý này rất là quan trọng, bởi vì một khi mà mình đã có cái tâm quy ngưỡng Đức Phật, quy ngưỡng giáo pháp của Phật, quy ngưỡng tăng của Phật, thì mình mới thật sự là đem hết lòng hay là hết cái sự trọn vẹn tâm ý của mình hướng tới những cái bậc, cái đối tượng như là Phật Pháp Tăng để mà mình quy ngưỡng được. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà cái người mà không hiểu rõ về ân đức của tam bảo mà người đó quy y đó, thì cái chuyện quy y này nó không có, giống như chúng ta thấy rằng nó không có trong sáng lắm, nó không có trong sáng. Và cũng như là cái việc mà dễ bị bận nhơ, người ta gọi là sự bận nhơ trong cái sự tam quy, mình không có hiểu rõ được thì nó không được trong sáng. Và do vậy đó thì nó không bằng cái người mà hiểu rõ được cái ân đức của Phật. Còn cái việc mà thành tựu hay không thì chúng tôi nghĩ rằng mà cái tâm lý của họ đã hoàn toàn hướng đến với Đức Phật và có chư tăng để chứng nhận, cũng như là có tam bảo, nói chung là mình có tam bảo để chứng nhận cho mình, hay là chứng minh cho mình để mà mình quy ngưỡng tam bảo, thì chúng tôi nghĩ là điều đó đã mang đến cái sự thành tựu cho cái đời sống của mình rồi. Nhưng mà nó có thể nói rằng do là cái tâm mình không hiểu rõ về ân đức của Phật, ân đức của tam bảo đó, thì cái việc đó nó chưa có trong sáng lắm trong cái việc quy y. Cho nên là trước khi quy y thì mình phải hiểu rõ, mà mình không phải là cái việc mà mình xu hướng một cái điều gì, mà mình phải hiểu rõ được điều đó thì cái việc làm của mình nó có giá trị thiết thực hơn so với cái điều mà mình không hiểu. Thì qua đây con xin có vài cái ý để chia sẻ. Nếu điều trị chưa đủ thì con thỉnh chư tôn đức bộ Phật thiên. Nam mô Bụt Thầy gia.
Sau chú cái chuyện là sư đồ Phật tử, và sư đồ thầy sư không biết là sư đồ có mặt ở trước mới không? Nếu là sư đồ thầy sư thì vâng. Và sư đồ thầy sư có nhiều vị, nhất là những vị tu sĩ Phật giáo có đôi khi khẳng định là Phật là đạo của trí tuệ chứ không phải là Phật của niềm tin. và xem trí tuệ là quan trọng để đức tin là thứ yếu. Nhưng mà nói như vậy nó có chính xác không? Hay là chúng ta nói đến trí tuệ nhưng mà chúng ta cũng cần tới niềm tin này? Xin cái tình ý kiến từ đầu tư sinh.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư Phật đức, kính thưa quý Phật tử. Nếu một quan niệm rằng đạo Phật chú trọng về trí tuệ thì không cần đến niềm tin, cái quan niệm này sẽ không có chính xác. Bởi vì trong 37 bộ đề phần thì trong đó có vũ quyền vũ lực. Vũ quyền vũ lực ở đây là chỉ cho tính tấn niệm định tuệ. Nếu như một người, một vị hành giả mà tu tập và một trong năm quyền, năm lực, một vị thiếu hoặc yếu, như vậy cũng khó có thể chứng đạt được. Cho nên phải có sự cân bằng ngũ quyền ngũ lực, có nghĩa là phải có đức tin và cũng phải có trí tuệ. Ở trong ba pháp gọi là tha lạc mắt, tức là pháp nền tảng của việc tu tập, hay gọi là tăng cơ, là pháp tăng cơ, thì có tính sát tha, tấn nguyên giác và tay nghe là trí tuệ. Người mà có đức tin mà không có trí tuệ thì đức tin đó sẽ là tà tính, mê tín. Bởi vì không có trí tuệ để nhận thức được cái điều nào đáng tin và cái điều nào không đáng tin, cái điều tin nào nó thiết thực lợi ích, còn cái điều tin nào nó đưa đến cái sự bại hoại tinh thần và do những trí tuệ khác khác lớn cả. Và ngược lại, khi một người có trí tuệ mà không có niềm tin, như là một người học giả, họ tìm hiểu nghiên cứu về giáo lý, họ đọc họ hiểu mà có trí tuệ, nhưng mà vì không có niềm tin nơi Phật, nơi Đức Phật là bậc tối thượng, do pháp là pháp tối thượng, không có niềm tin nơi tâm chúng là hội chúng tối thượng. Họ có trí tuệ, họ chỉ tham khảo nghiên cứu về Phật pháp, về Phật giáo, nhưng mà vì không có niềm tin cho nên họ không có thiết tha trong cái việc mà thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Mà hễ không có sự thực hành thì không có kết quả của hành động, không đạt đến kết quả của hành động. Lại nữa, người có trí tuệ và thiếu niềm tin họ sẽ tác tăng lên cái sự hoài nghi, hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng. Tâm của họ trở nên quan vu, chia cuộc khi đó. Ở đây một ví dụ, cái trí tuệ cũng giống như là con thuyền mà nó có đánh ngược, còn cái niềm tin cũng giống như là cái bánh lái của con thuyền. Người Phật tử chúng ta có trí tuệ học hiểu về giải pháp, cái gì chúng ta cũng biết, cái gì chúng ta cũng hiểu, nhưng mà không có niềm tin rồi thì chúng ta bị lên lên ở trong một cái ngôi nhà kiến thức. Chúng ta lên lên trên chiếc thuyền mà không thể nào mà đi theo hướng, bởi vì không có bánh lái, cho nên lúc nào cái mũi thuyền nó bẻ bên đây, nó chạy ngược bên đây, chạy ngược bên kia luôn. Thì do đây mà từ khi khởi hành cho đến đích đều phải nhờ có cả hai phương diện, một là cái máy chạy tốt, hai là phải có cái bánh lái, thì như vậy mới có thể định hướng, mới có thể đi vào bờ. Cho nên ở đây cái quan niệm mà cho rằng là đạo Phật chỉ chú trọng về trí tuệ chứ không cần niềm tin, người đã nói về quá khiến gì. Ở đây người Phật tử chúng ta không nên có một cái quan niệm đó. Như chúng tôi đã nói với vị là niềm tin cần thiết, nhưng mà nếu cái niềm tin đó quá đặc nặng mà không cần dùng trí tuệ để suy xét thì cái niềm tin này nó cũng xấu, cũng trở thành tai hại chứ không phải tốt. Bởi vì khi mà đi vào chùa gặp hay gặp tượng thờ thì chúng ta cứ tin tưởng bái lại, thì chúng ta không cần dùng trí tuệ để hiểu gì hết, thì như vậy cái đức tin của chúng ta nó sẽ bị im lặng, nó sẽ quay trở quay tròn tròn, nó không có nhất tâm được. Cho nên nó tóm lại là hãy có đức tin thì phải có trí tuệ, mà hãy có trí tuệ thì phải có đức tin, cả hai cái này thì nó phải đi lên. Cho nên trong các cuốn kinh Đức Phật này có dạy cái câu thế này: người tâm không an trú, tịnh tính bị rúng động, tịnh tính là đức tin, trí tuệ không tiêu hành. Cũng như quý vị có nhớ cái câu đó. Cho nên ở đây khi mà Đức Phật này nói đến là ngày nói cả hai đức tin và trí tuệ. Người mà có quan niệm là đạo Phật chỉ chú trọng về trí tuệ không cần niềm tin, là người đó rõ ràng họ không đọc hết kinh điển, họ không đọc hết kinh điển. Cái câu mà chúng tôi dẫn trước khi nãy là câu nằm trong kinh Bát Cú của quý vị. Cho nên ở đây chúng ta học Phật là chúng ta phải học cho rõ ràng, học cho hết. và những cái pháp môn gì, những cái đặc tính gì của thiện pháp là chúng ta đều phải chú ý và theo một ý cả. Nếu mà chúng ta từ bỏ niềm tin, nói là không cần niềm tin, như vậy thì chúng ta đừng tuyên bố rằng 37 Bồ Đề Phật. Có người thì họ tỏ ra họ hiểu biết lắm, họ nói rằng 37 Bồ Đề Phật đã biết tứ niệm xứ, chỉ cần tứ di túc ngữ quyền ngũ lực. Rất tiếc chi bất tiếc đạo. Nhưng mà thực ra họ nói như vậy, họ đọc giống như là đọc một bài thiệu, nói theo như con cát vậy. Nhưng mà nếu mà họ quan niệm rằng đạo họ chú trọng về niềm tin, họ chú trọng về trí tuệ, không cần niềm tin, thì như vậy trong ngũ quyền ngũ lực, tính quyền tính lực nghĩa là cái gì? Do đó chúng ta phải hiểu rằng cái nào cũng cần hết, cái nào cũng cần, nó bổ trợ cho nhau. Đó là câu trả lời chúng tôi cho cái cô thảo luận số 5 thượng đế giới tám vừa nêu. Và giờ đây thì cũng đã hết giờ, còn có một phút nữa kính thỉnh thượng đế giới tám trở lại là điều học chương trình để biết là lớp học Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bích Tha Giá.
Dạ.
Con kính thỉnh thường tòa giác đẳng trở lại đầu tràng. Dạ, thưa con nghe được âm thanh của con, cho con một tín hiệu bạch sư. Dạ, có lẽ là sư không có ở trước máy rồi. Dạ, con xin phép được. Dạ, và con xin phép được thành kính tri ân thỉnh tòa thể sư đã từ bi trả lời câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Dạ, con cũng xin phép được giới thiệu chương trình ngày mai, và đề tài ngày mai là, dạ, cho con một chút xíu. Dạ, đề tài ngày mai là tự mình phản bội chính mình, sẽ do thường tọa giác đẳng thuyết giảng. Đại sa thủ lành thay, con đọc hình xin thay mặt đại chúng tông thân, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xưởng môn viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá.
Yeah.
Thank you.
thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Má xin phép được đóng cung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.